This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn truyện chọn do Hoàng Tính thực hiện, và chắc có lẽ Hoàng Tính sẽ đổi cái nhạc nền của chương trình đọc truyện ngắn truyện chọn qua cái dòng nhạc như quý vị đang nghe nhé. Thưa quý vị, Hoàng Tính xem thử coi có được khả quan hơn không trong vấn đề mà mọi người cũng đến với chương trình được nhiều hơn. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn truyện chọn sau đây. Thưa quý vị, một câu chuyện ngắn mà Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay có một cái tên phải gọi là rất là dễ mến. Thưa quý vị, Ôi Tiếng Nước Tôi. Câu chuyện Ôi Tiếng Nước Tôi như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đây là một câu chuyện, tác giả là Yên Hà. Mời quý vị. Gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Trích trong bài hát Gia Tài Của Mẹ. Đồng hồ không người lái, có cửa sổ của tôi chỉ 3:30 chiều rồi. Trong máy bay, ngồi nhìn ra cửa sổ bên ngoài, tôi lặng nhìn đất nước thân yêu. Và như quý vị thấy, tôi chợt thở dài. Thế vậy thì người hành khách ngồi bên cạnh quay sang hỏi.
Trong ông có vẻ cằn lắm rồi nha. Ngồi trong nội thất của chiếc phi cơ mà trong ông hình như là ông bức xúc làm sao, phải không? Bức xúc cằn lắm phải không?
Nghe như vậy tôi đáp. Dạ vâng. Thưa ông, tôi về Việt Nam lần này là lần thứ nhất sau 40 năm xa nhà, cho nên tôi cũng có phần hồi hộp.
Ra thế à? Tâm trạng của ông hiển thị trên cái nét mặt rõ lắm, nghe chưa? Ông rời xứ lâu như vậy, không? Tôi đoán lúc trước ông phải là du sinh đi chuyên tu ở đâu đó, phải không? Người Việt mình á vốn trọng thị cái vấn đề học vị lắm mà nha.
Dạ dân, ông đó không có sai đâu. Lúc trước tôi có được đi du học ở bên Pháp. Nhưng mà thú thật với ông là riêng tôi không coi trọng cái bằng cấp cho lắm đâu. Nhất là trong cái thời buổi này nè.
Tôi, đúng đó, tôi thống nhất với ông cái đấng dần đời đó nha. Chủ yếu là phải biết triển khai cái tính năng nổ, xong rồi tranh thủ vào trong đó, ha? Khẳng định cái tài nghệ của mình thì mới thành công một cách tân tiến, tiên tiến được chứ phải không?
Tôi nghe như vậy thì tôi hỏi lại. Cho chắc. Và ông cũng nói là ông đồng ý với tôi. Và cái điều quan trọng là mình phải khai triển cái tính siêng năng, tháo giác, cố gắng sao cho cái tài nghệ của mình được công nhận để có thể thành công mỹ mãn, đúng không? Ông muốn hỏi vậy không?
Đúng. À này, ông cũng nên cập nhật lại cái ngôn ngữ văn hóa hiện đại của mình đi thì hơn, nghe chưa? Chúc ông thư giãn và đi tham quan tốt những cái cảnh quan của nước nhà mình nha.
Dạ, cảm ơn ông. Một lúc sau, gần đến khẩu Tân Sơn Nhất, người lái cho biết là trung tâm quản lý đường bay đã cho phép phi cơ đáp xuống đường băng. Vâng, chúng tôi đã đến Sài Gòn. Vào đến trạm kiểm tra, có một người cán bộ hỏi tôi.
Hộ chiếu đâu?
Tôi ngớ ngẩn, tôi hỏi lại: Dạ thưa, hộ chiếu là gì ạ? Người cán bộ sẵn giọng nói:
Giấy tờ du lịch do cơ quan chủ quản cấp, chứ là gì nữa. Xin ông nghiêm túc chút nghe chưa.
Thế là tôi chìa cái sổ thông hành ra. Người cán bộ hỏi tiếp:
Ông sống bên Mỹ à? Bang nào vậy?
Dạ thưa, tiểu bang Mã Cha Chú Chệt.
Đem vào bao nhiêu tiền kiều hối vậy hả?
Dạ thưa, kiều hối là gì ạ? Người cán bộ nghe như vậy thì bắt đầu sốt ruột.
Ông không biết cái từ này à? Thôi, ông đừng có nói linh tinh nữa, khẩn trương đi, lại lên.
Hoảng quá, chắc ông ta nói với tôi vớ vẩn và giục tôi là phải nhanh lên. Nghĩ đến cái chữ hối suất thì tôi đoán mò thôi. Dạ, ngoại tệ thì tôi có 1.000 Mỹ Kim.
Thôi được rồi, ông đi đi. Nếu mà có vấn nạn gì á thì cứ cứ đến phòng công tác người nước ngoài mà hỏi nghe chưa.
Dạ, cảm ơn ông. Lấy hành lý xong qua khỏi cái trạm hải quan, không có gì để mà khai với lại quan thuế, tôi đã bước ra ngoài. Tôi đã thở phào, tôi nhẹ nhõm. Mới đến có vài giờ mà đã ấn tượng như vậy rồi. Giáo giác nhìn quanh, tôi vẫy một cái taxi để về khách sạn. Thấy cái mặt ta kêu là nai vàng ngơ ngác của tôi thì bắt tài xế bắt chào hỏi.
Hoan kênh ông ngang, chắc ông là một Việt kiều về thăm nhà nha. Lần này về ông có dự kiến làm gì không vậy? Em chỉ giúp cho ông ngang.
Dạ, xem nào. Ăn ngon á thì ông đề nghị đi đâu?
Muốn ăn ngon á thì em xin đề xuất nhà hàng này nha. Em đảm bảo chất lượng, thực đơn cao cấp, giá rẻ. Ông có thể ông ăn uống vô tư, chứ đừng có mà đi tìm những cái nơi người ta kêu là những cái nơi hoành tráng khác nghe chưa, có khả năng là đắt khủng lắm đó. Bình quân á $100 một người đó, nhất là nếu ông là người người ta kêu là người nước ngoài nghe chưa.
Ôi trời, trung bình $100, trời ơi, đắt khủng khiếp thiệt này nha.
Nhưng mà ngược lại nha, ông vào mấy cái tiệm chum á thì cũng có cái khả năng là bị chum lắm mà nha. Đúng rồi, những cái nơi mà lén lút á, không ai kiểm soát á, bị gạt là cái chắc thôi.
Bác Tài nghe như vậy, bác Tài hỏi tới nữa.
Thi thật ông có đi tươi mát để hộ lý cho khỏe không vậy?
Nghe như vậy thì tôi mới hỏi. Dạ, tươi mát hộ lý, ông muốn nói cái gì ạ?
Thì cái chuyện quan hệ đàn ông với đàn bà đó mà. Về Việt Nam ai mà không biết cái đó chứ.
Tôi ngượng, tôi đánh trống lảng. Dạ thôi, cảm ơn ông, chắc không cần đâu. Về đến khách sạn thì về đến khách sạn của tôi nó có xa không vậy ông?
Thì đây vào thành phố không có cái đường cao tốc, nhưng mà đi giờ này thì phải gọi là mình cũng không có sợ ùn tắc đâu ha. Nếu mà không có gặp tai tệ nạn ha, trong một cái sự cố giao thông gì thì cũng sẽ nhanh lắm thôi.
Không có xa lộ, nhưng mà giờ này nếu mà không gặp tai nạn xe cộ hay là cản trở lưu thông gì á thì chả sợ kẹt xe phải không? Đường sẽ nhanh thôi phải không? Nghe như vậy tôi lẩm bẩm trong đầu như là để học một cái khóa cấp tốc tiếng Việt mới đó mà. Bác tài xế nói xong phóng dung dút ra, và chẳng bao lâu thì tôi đã về đến khách sạn. Đăng ký xong, tôi lên trên phòng, tôi nằm tôi xem chiếu bóng hộp. Chỉ được 5 phút và lăn quay ra ngủ một mạch đến sáng luôn. Rồi mấy hôm sau, một người bạn sinh sống tại đây liên hệ với tôi và đề nghị: Ê, tụi tao có quy hoạch một cái buổi tiểu trà để mà chiêu đãi mày á, thứ bảy này nha. Cảm ơn tụi mày đã định làm một cái buổi tiệc nhỏ để tết đãi tao nha. Về đây chơi, có thổ công như tụi mày á thì là nhất rồi. Tối hôm đó, tôi đến nơi hẹn. Nhà hàng này thì cũng không nhỏ, cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng rất là sạch sẽ, tươm tất, có cả một ban nhạc sống nữa. Không biết mấy thằng bạn quỷ nó có mưu mô gì đây, nhưng chúng đã bố trí một cuộc gặp cho tôi ngồi cạnh một cái em này, tôi nói tắt là em M đi ha. Đó, em M thì đó là một cô gái xinh đẹp, rồi lấy máy ảnh kỹ thuật số ra chụp tôi với em luôn. Vậy đó, nói chuyện ăn uống một lúc thì tôi làm một cái ly cà phê mà người trong nước người ta kêu là cái nồi ngồi trên cái cốc á. Còn đang suy nghĩ miên man thì em mời, em like tôi, em gọi: "Anh ơi anh." Cô ta chỉ bằng tuổi con tôi mà dám gọi tôi bằng anh chứ, gan thiệt. "Anh à, anh đang tư duy gì vậy? Hả? Bên kia mấy người nghệ nhân đang chơi nhạc kìa, mình hát đôi với anh, hay là anh thích múa đôi ha?" Mấy thằng bạn cũng đốc vào cho nên tôi cũng phải đành ra sàn nhảy với em. Và em mờ thì cũng đã bắt đầu hỏi chuyện: "Anh ơi, bên Mỹ anh làm nghề gì vậy? Thu nhập tầm có được bao nhiêu không?" Trời, nói đi. "Tiền lương của tôi khoảng bao nhiêu? Cô ấy hỏi làm gì hết á?" Nghe như vậy thì tôi cũng đã trả lời qua loa cho nó xong. Nhưng mà em mờ thì lại tấn công tiếp: "Anh ơi anh à, em phát hiện là em cảm thấy em hứng thú với anh quá à. Anh là đối tượng của em rồi nha. À, em hồ hởi quá à. Hay là anh quản lý đời em đi nha anh." Tôi nghe vậy thì tôi mới hỏi đùa: Trời, tôi quản lý đời cô hay là cô quản lý đời đô đây? Nhưng mà thí dụ như là tôi chịu thì mình sẽ như thế nào hả?"
Thì trước hết mình phải tuyên bố anh."
"Ủa, tuyên bố cái gì?"
"Tuyên bố là lễ mới hứa hôn đó. Rồi sau đó anh mua cho em một căn hộ nha. Và lần hồi á thì mình sẽ đã thông nhau. Rồi mình sẽ...
Trời, tôi làm gì có tiền để mua nhà cho cô chứ.
Em nghe nói bên Mỹ ai cũng sở hữu căn hộ mà, đúng không? Anh bán nó rồi sang đây mua căn hộ cho em đi nha. Sang bên này nha, anh bảo quản tốt cho em sẽ ủng hộ anh triệt để mà ha. Anh xử lý cho em đi nghe."
Quan hệ ủng hộ cái kiểu này thì cái hệ quả chắc là phải bị cao huyết áp, phải tai biến mạch máu não sớm quá. Nghe chị mà tôi quản rồi nha. Cứ như vậy cô ta cứ tích cực tiến công tôi, hầu gia tăng một cái sức ép đến cứ gọi là cái mức tầm cỡ luôn.
Anh ơi, anh đừng có chảnh với em mà, em giản đơn lắm mà. Lần đầu tiên mà, đâu có gì đâu anh.
Dân đúng này, lần đầu tiên cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nghe lên cái chữ chảnh đó. Tôi nghe cái chữ này, tôi hỏi ra thì tôi mới biết của nó đó là làm bộ, làm eo đó, lemon question đó. Trời ơi, sốc quá, chóng quá. Tôi nói thiệt, tôi nghe mà tôi bất tỉnh tại chỗ luôn rồi nha. Rồi vài hôm sau, tôi muốn ra Huế để chơi. Hỏi ở dưới văn phòng khách sạn xem cái trạm, người ta kêu là cái trạm xe lửa ở đâu. Thì người tiếp viên đã cho tôi biết: "À, cái cục đường sắt ở gần đây thôi. Ông đi bộ cho nó mát nha. Hôm nay đại thủy văn cho biết là ông trời cũng đẹp lắm đó." Ngoài nhà ga, ra ngoài nhà ga thì tôi mua một cái vé để tôi đi Huế. "À, một vé tàu lửa đi Huế. Ghế mềm hay ghế cứng vậy ông muốn?"
Tôi nghe như vậy thì tôi cũng hơi hoảng.
"Ủa, cứng là bao nhiêu mà mềm là bao nhiêu vậy?" Rốt cuộc thì giá nó không xê xích là bao nhiêu, cho nên tôi mua cái ghế mềm ngồi cho nó sướng cái bàn tọa đó mà. Đến nơi thì tôi đi thăm một vài những cái danh lam thắng cảnh đó. Xong rồi tôi ngồi có thể nghỉ chân một lúc. Rồi tôi phải hỏi một ông khách qua đường: "Dạ xin lỗi ông, tôi đang đau bụng quá à. Gần đây có chỗ nào cho tôi đi không ạ?" Ông khách chỉ sang bên nọ và trả lời:
"À, ở cuối đường có cái nhà ỉa kìa, ông lại đó đi ha. Nhưng mà còn tùy ông đi nặng hay đi nhẹ nữa, bởi vì đi nặng thì dịch vụ nó đắt tiền hơn đó."
Trời ơi, sao hãi hùng quá vậy? Lâu lắm rồi tôi không được về thăm nhà. Bây giờ có về đi nữa có lẽ tôi cũng phải có một cái thông dịch viên đi theo hay sao nè. Trời ơi, tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời mà. Trời ơi, cái tiếng nước tôi, cái tiếng nói của đồng bào tôi mà sao tôi nghe lại nó lạ tai quá sau 40 năm. Bây giờ khi mà đi xem phim với phụ đề tiếng Việt, tôi nói thiệt tôi lại còn khó hiểu hơn là không có phụ đề nữa nè. Đọc những bài thô lượm trên Internet thì nhiều, phải gọi là nhiều khi cứ phải đón mò. Và tôi nói thiệt, khó chịu làm sao khi mà đọc cái chữ Icarus cứ bị thay thế bằng cái chữ Y ngắn không à. Nhưng mà những điều tôi không thể hiểu nổi đó là tại sao có những cái tờ báo Việt Nam ở bên Mỹ này cũng hùa theo cái phong trào ấy, như là để khoe là mình văn minh, mình hiện đại lắm, cho nên mình đổi thì cũng chẳng sao đó mà. Vẫn biết là sinh ngữ nào mà chả biến đổi cho nó thích hợp với lại cái thời đại. Nhưng mà sao mà nó thay đổi kinh khủng quá vậy trời đấy nè. Không biết cụ Nguyễn Du hay hoặc là cụ Trần Trọng Kim nếu mà còn sống sẽ nghĩ gì về cái tiếng Việt mới này nữa ha? Hay hoặc là có lẽ là chúng tôi cũng quá cổ hủ rồi hay sao nhỉ? Dẫu sao đi nữa thì chúng tôi cũng không phải là cái người cầm bút để viết cái lịch sử. Nhưng chúng tôi thấy cái tiếng nước tôi ở đây, ở bây giờ có nhiều cái nó sai lầm, nó ngơ ngẩn, và phải gọi là nó dung tục quá. Nhưng thôi, đất nước tôi không còn là đất nước tôi nữa rồi. Tôi cũng không còn thẩm quyền gì để mà phê bình nữa mà. Tôi nói thiệt, tôi chỉ còn có một cái quyền, gọi là cái quyền buồn thôi. Ít ra thì cái tự do này không có chính quyền nào mà có thể cấm đoán được, phải không? Dạ. Sẽ có một ngày cái vấn đề này sẽ không còn là vấn đề nữa. Hy vọng là ngày đó nó sẽ không còn xa đâu. Ôi, tiếng nước tôi là vậy đó. Và thưa quý vị, đó là câu chuyện ngắn có tên là Ôi, tiếng nước tôi. Tác giả là Yên Hà. Cô đã kết thúc cho chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Hoàng Tính chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính thành thật cảm ơn tác giả Yên Hà với cái câu chuyện Ôi, tiếng nước tôi, để Hoàng Tính có dịp để chia sẻ cùng quý vị bà con đồng hương theo dõi chương trình đọc truyện này. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.